Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 21 tháng 9 năm 2014. Các vị chỉ còn gặp tôi đây tới chiều, tức là chúng ta chỉ làm khó nhau đây tới 6 giờ thôi, sau đó thì chia tay. Mình nghĩ rằng có đôi điều mình nói trước bằng không thì đây tới chiều có khi mình quên. Điều đầu tiên mình nghĩ rằng ở đạo tràng đây các Phật tử rất là giỏi, các vị tụng kinh rất là hay. Mình lắng nghe mấy buổi lại Phật ở nơi đây tụng Đại Bi rất là hay, rồi tụng Bát Nhã cũng rất là hay. Chứng tỏ rằng là đa phần các Phật tử nơi đây đều rất là thuần, đi chùa niệm Phật, tụng kinh lễ Phật rất là thuần. Cho nên một khóa tu như thế này, các vị về nơi tu, các vị làm cho cái thiền đường này rất là ấm cúng. Và thưa đại chúng, là đôi khi chúng ta có được cái duyên lành để phân tập về tu như thế này nó không có dễ. Do vì điều thứ nhất là đời sống chúng ta nó rất là bận rộn. Điều thứ hai nó cũng rất là tế nhị nữa là có khi các Phật tử quy y với chùa này, các vị rất là ngại cần đi ở một nơi khác. Thường thường chúng ta có một tâm lý chung, đó là mình quy y, mình đi chùa nào rồi mình có thói quen mình đi tới chùa đó thôi. Nghe chùa khác tổ chức khóa tu hoặc là các thầy đến giảng, mình rất là ngần ngại. Tự thân mình ngần ngại đã đành, lại có khi những vị thầy cũng không muốn mình đi các nơi để tham dự những khóa tu. Thế là tôi nghe các Phật tử tụng kinh thì tôi biết rằng các vị đều từ các chùa khác tới đây tu, chứ không phải là những người chưa từng biết sự tu tập. Và điều này, thưa các vị, mình có chút ít kinh nghiệm rằng là ở Mỹ mình tổ chức những khóa tu đa phần mình mướn những cái nơi chốn công cộng, nơi chốn của Thiên Chúa. Thế là cái điều kỳ lạ thay là những nơi chốn công cộng lại là cái nơi tập trung rất là dễ, rất là nhiều Phật tử từ các chùa. Họ không có ngần ngại gì, tại vì từ chùa này đến chùa kia thì ngại, nhưng mà từ chùa đến những cái nơi rất là công cộng, nhất là nơi đó của Thiên Chúa, thì họ lại rất là hoan hỷ. Điều thứ hai nó cũng dễ thương nữa là những cái nơi chốn công cộng mà của Kitô thì người Kitô lại đó rất đông. Và người không hề biết tu tập là chi họ cũng đến. Do vậy cho nên cái tính kỳ thị nó không có mặt trong những cái trung tâm công cộng. Và từ điều đó rồi đến nay thì cũng là cái duyên lành là các Phật tử nơi đây họ rất là nhiệt tình, họ muốn tổ chức được những ngày tu. Cho nên duyên trời cũng đưa đẩy thế nào có được cái nơi này, mình nghĩ rằng cái nơi này rất là ấm cúng và cũng rất là đẹp đẽ. Cũng mong rằng là cái duyên lành chúng ta làm đạo được lâu bền, thì trong tương lai mình có sinh hoạt thì nên mướn những cái nơi chốn công cộng sinh hoạt cho nó tiện. Và cái điều nó vô cùng là dễ thương xảy ra là những nơi công cộng thì có khi những người không phải đạo Phật họ đến được, những người chưa từng biết gì về đạo Phật họ cũng đến thử coi làm sao. Đó là những điều mình nghĩ rằng mình nên nói trước, bằng không thì đây tới chiều có khi không có cơ hội chúng ta bàn về vấn đề này. Vấn đề thứ hai, thưa các vị, mình cũng có thói quen là khi mình nói rồi thì mình cứ say sưa, cho nên những câu hỏi của các Phật tử có khi mình không có kịp trả lời, rồi lại nợ nần nhau. Cho nên thay vì chúng ta học thì chúng ta trả lời những câu hỏi của các Phật tử gửi lên đây. Kỳ thực là có những câu hỏi không phải riêng cho những người Phật tử đó, mà câu hỏi mang cái tính cách rất là chung, mà chúng ta có thể học được rất nhiều điều từ những câu hỏi của các Phật tử. Mình sẽ không cần đọc tên của những người hỏi làm chi, mình chỉ nêu nội dung thôi. Ở đây thì có một câu hỏi là người Phật tử này đã từng nghe những bài giảng của mình và chị đắc ý cái bài Mặt Tình Trôi. Và chị hỏi thăm rằng là làm thế nào để có thể tu tập tinh tấn, tức là có thể quán chiếu được mọi việc nó mặt tình trôi, nhưng mà mình thì không có trôi theo cái chuyện buồn vui. Ý câu hỏi nó là như vậy. Xin các vị lưu ý rằng là mình muốn nhận diện được mọi việc buồn, giận, ghét, thương nó trôi qua trước mắt mình thì mình phải rất tinh tấn để làm được nghe. Mặt tình trôi nó không có hàm nghĩa rằng là mình để cho cuộc đời mình nó trôi lừ đừ, nó trôi tới đâu thì mặn, nó không phải vậy. Mặt tình trôi nó hàm nghĩa là nơi cá nhân của ta, tức là nơi cái chủ thể tu thì phải rất ư là miệt mài tinh tấn. Còn nơi cái đối tượng, tức là những đối tượng quán chiếu á, thì các vị hãy để cho nó trôi xuôi. Buồn, vui, giận, ghét, bất an, lo âu, phiền muộn thì chúng ta hãy để cho nó cứ trôi. Thế nhưng mà nếu các vị trôi theo thì không phải là các vị tu, mà các vị đang làm chi? Đang nhận chìm đời mình vào những buồn, giận, ghét, thương. Cho nên nên lưu ý rằng mặt tình đôi nó là một pháp hành vô cùng tích cực, vô cùng tinh tấn, chứ không phải là cái chuyện để cuộc đời mình nó bồng bềnh, nó trôi tới trôi lui, gọi là an trú là pháp hành trì. Kỳ thực là đôi khi mình hiểu lầm hai cái từ là tùy duyên. Có khi tùy duyên, cái rồi mình để cho sự việc nó xảy ra thế nào mặt sáng á, thì cái này không phải là tùy duyên đâu nghe, mà cái này là thả trôi không phải tùy duyên. Tùy duyên nó có hai, nó có hai hình thái mà chúng ta nên nhận diện. Tùy duyên rất là tiêu cực mà tùy duyên rất là tích cực. Thế nào là tùy duyên tiêu cực? Cứ kệ nó, gọi là mặc kệ nó, để cho nó tới đâu nó tới, không bận tâm, được thì được, không được thôi. Cái này không phải là tùy duyên đúng với tinh thần của Đạo Phật. Tùy duyên đúng với tinh thần Đạo Phật đó là mình làm hết sức mình thay đổi, trừ khi là cái nghiệp của chúng sinh đó, cái nhân duyên đó nó chưa đến, cho nên thôi thì mình bằng lòng mỉm cười nhìn nó trôi thôi. Chứ không có phải hàm nghĩa rằng tùy duyên là để cho mọi việc nó trôi xuôi, không phải chủ động. Mình lặp lại, tùy duyên nhưng rất chủ động mà, rất chủ động. Tôi ví dụ, các vị có một đứa con, nó rất là lơ đễnh về cái chuyện học hành. Nó đi theo bạn bè rất là xấu, nó có thể hư hỏng, rồi các vị nói thôi kệ nó tùy duyên đi, thì có chuyện gì phát sinh? Mình mất một đứa con. Vô hình trung là mình đẩy con mình trong cái tình trạng là nó sẽ hư hỏng. Và hư hỏng cái lúc tuổi trẻ, nó không có cố gắng học hành, không có thành tựu được cái con đường học hành, thì tới lớn hơn cái tuổi học nó đi ngang qua, thì cái gì còn lại? Thưa các vị, sẽ không có công ăn việc làm, sẽ mất đi một đời. Tuổi trẻ mà không học thì mất luôn một đời đó. Còn nếu nó xây dựng được cái nền tảng học hành cho vững chắc thì thưa các vị, tùy vào cái mức độ cố gắng của nó thì nó sẽ làm được. Điều thứ nhất là lương tiền dư dả. Điều thứ hai là đời sống được bảo đảm. Điều thứ ba, khi nó học hành tới nơi tới chốn, nó được huấn luyện trong một môi trường tốt đẹp, thì nó có gia đình nó làm cái chi? Gia đình ổn định, hạnh phúc đến với nó, hạnh phúc đến với vợ nó, hoặc chồng nó, hoặc con nó. Thế cho nên các bậc bố mẹ, nếu thực sự là những người có tu tập và thương con, thì không có cái chuyện tùy duyên là để cho nó trôi tới đâu mặt đó, mà luôn làm cái chi? Làm hết sức mình tạo đủ duyên lành để cho con em chúng ta nó gần gũi đạo đức, nó nuôi dưỡng được cái phẩm chất văn hóa bên trong rất tốt đẹp, nó nuôi dưỡng được nhân cách của nó lành thiện, và nó phát triển được cái năng lực học hành tới nơi tới chốn. Thế cho nên tùy duyên nó hàm nghĩa là rất ư là tích cực, chứ không có phải tùy duyên là buông trôi mọi việc, được cũng được, không được cũng không sao, không phải chuyện như vậy. Và người Bác họ có nói một câu là được chăng hay chớ đó, kệ nó được chăng hay chớ, sao cũng được, cứ thả bồng bềnh thế thôi. Thế thì nó rất là vô lý. Cho nên xin các vị lưu ý rằng cái pháp hành trì mặc tình trôi nó hàm ý nghĩa chi? Rất ư là miệt mài, rất ư là tinh tấn, an trú trong cái niệm nhận biết để thấy đây là buồn, đây là giận, đây là ghét, đây là thương, nó đang đến, đang đi, đang sinh, đang diệt. Nhưng mà ta luôn là người dừng lại để nhìn nó đến đi sinh diệt, chứ ta không có leo lên cái chiếc thuyền kia. Tức là ta không có đồng nhất ta vào cái buồn, cái vui, cái thương, cái ghét. Các Phật tử nào đã từng nghe cái CD mình đã dạy mặt tình đôi? 1, 2, 3, rất ít. Thưa các vị, câu chuyện nó rất dễ thương và cũng rất là dễ nhớ như thế này. Đây là một pháp hành trì nhé. Mình lặp lại cái câu chuyện đó để các vị thấy mình ứng dụng nó trong đời sống của mình nó rất là tuyệt vời. Có một bà già kia tới hỏi đạo với ngài Triệu Châu. Triệu Châu là một thiền sư lớn. Bà tới bà nói: ông thầy, tôi nghe nói ông già đạo hay lắm đó, ông dạy cho tôi tu coi. Bà tới hình dung rằng là người nhà quê chân chất, bà không có biết lễ phép gì đâu. Ví như các vị thì các vị tới cúc cung xá dài, bạch thầy từ bi dạy cho con để con biết thế nào con tu, phải thế không? Thế nhưng mà bà cụ này thì dân đưa đò, cho nên bà tới bà nói ngang phè thôi: ông thầy, nghe nói ông dạy người ta tu được, tu hay lắm, ông dạy tôi đi. Và thưa các vị, thiền sư thứ thiệt thì không có vì lý do người ta thất kính, không có lễ độ mà nổi nóng nghe. Cho nên ngài quan hỷ, ngài tươi cười nói: ồ, bà nói đúng á, tôi có thể dạy cho bà nhiều pháp môn tu rất hay. Thế nhưng mà trước khi dạy cho bà, tôi muốn biết bà làm chi. Bà nói: bộ cái chuyện tôi làm nó dính vào chuyện tu hả? Ông nói: đúng, tôi phải biết bà làm cái chi rồi tôi mới dạy bà được chứ. Bà nói: ôi, già này đưa đò. Hỏi là sao? Nói: tôi đưa khách ngang qua sông, rồi có khi là tôi đưa là dọc, tức là chèo xuôi thuyền dòng sông đưa người ta, hoặc là đò ngang, hoặc đò dọc. Các vị biết cái từ đó chứ, đò ngang, đò dọc đó. Ông nói: ồ, cái nghề của bà tu dễ lắm đó. Bà biết ứng dụng thì bà tu thành Phật như chơi. Bà nói: ông nói cho rõ ràng chứ, ông nói cái kiểu đó làm sao tôi biết đường tôi tu. Nói: khoan, tôi hỏi bà có khi nào thiền đứt dây không? Bà nói: có chứ. Rồi bà làm sao? Nói: thì tôi cứ đi dài tới dòng sông thế này, rồi tôi nhìn coi có ai có chiếc thuyền trong bờ, tôi kêu là bơi ra kè dùm chiếc thuyền tôi đi vô, tôi vớt nó rồi tôi bơi về. Thì các vị ở miền Tây sông nước, các vị biết cái chuyện này có phải không? Muốn vớt chiếc thuyền thì mình phải làm vậy thôi. Rồi ngài Triệu Châu hỏi thêm: rồi có khi nào bà đưa đò và buồn phiền, bà giận dữ, bà tức tối, bà tủi thân không? Bà nói: có chứ. Có khi đâu có đủ tiền ăn đâu, rồi mình cảm thấy già rồi, không người nuôi nấng, không có người thương yêu chăm sóc, một thân một mình cho nên tủi thân nhé. Có khi đưa người ta đi ngang qua, họ trả tiền mình, họ ném tiền vào đầu mình, họ khinh thường mình, tại vì mình là giai cấp bình dân, ít học, cho nên tủi thân nhé. Rồi có những đêm đông trời trở lạnh, nằm một mình thui thủi cuộn tròn trong chăn, thấy mình cô đơn, mình tủi thân nhé. Ông nói: bà nên hành trì cái pháp thả thuyền trôi thì bà sẽ hết buồn, hết giận, hết ghét, hết thương, hết tủi thân, vân vân. Bà sẽ rất là an lạc. Bà nói: ông dạy cho tỏ tường đi, đặng cho tôi biết tôi tu. Ông nói: bà hãy nhìn nè, cái buồn nè, cái giận nè, cái ghét nè, cái thương nè, cái tủi thân, cái mặc cảm đó như chiếc thuyền đang trôi trên dòng sông, mà bà là người đang đứng bên bờ sông nhìn nó trôi, được không? Bà nói: ồ, được, tôi sẽ làm điều này. Và ngài dặn thêm: chớ có leo lên thuyền nhé, bà phải là người đứng bên dòng sông nhìn chiếc thuyền trôi. Tức là nếu bà thấy bà là buồn, bà là giận, bà là lo âu, bà là bất an, bà là nỗi tủi thân, thế thì bà đang leo lên thuyền đó. Bà luôn là một người đứng nhìn những cái đó nó đang trôi trôi trên dòng sông. Bà làm được vậy thì bà trở lại đây cho tôi biết. Bà nói: dễ òm, tôi làm cho ông thấy. Thế rồi bà vui vẻ và đi về. Thưa các vị, là 3 tháng sau bà tới gặp ngài Triệu Châu. Bà nói: nay cũng thầy chùa. Ngài Triệu Châu hỏi chứ: hôm nay bà làm ăn ra làm sao? Bà nói: thú thật với ông, tôi làm ăn không khá, tôi có thể đứng trên bờ nhìn thuyền trôi được. Cái ngài sĩ vô mặt mà nói: cái mụ già ngu như mi mà làm cái gì có chuyện tu tập thành đạt được chứ mất công, dẹp về đi. Cái bà cười kha kha, nói: này ông thầy, ông không thể làm cho tôi leo lên thuyền được đâu nghe. Tôi luôn là người đứng bên bờ sông nhìn thuyền trôi. Và thưa các vị, rõ ràng là nó rất là đơn giản nha. Nếu chúng ta là bà già đó mà bị ông thầy ông sĩ vào mặt, ông chửi một câu rất là thậm tệ, ông mạ lị mình, ông chà đạp mình như vậy, thì các vị làm sao? Nổi giận, bực bội, phiền muộn. Thế thì mình leo lên thuyền rồi, cái buồn, cái giận, cái bực bội, cái tức tối nó vừa xảy ra trong ta, nếu ta thông minh một chút thì ta liền làm chi? ta liền lui về ta ngắm nó, thì nó đang sinh đang diệt trong ta. Tức là chiếc thuyền ấy nó đang trôi trên dòng. Mà nếu mình vụng về, mình đồng nhất mình vào nó thì mình đang leo lên, leo lên thuyền. Thế thì cái chuyện đoạn trừ phiền não, khổ đau, ưu tư, sầu muộn, bất an, lo lắng, nó dễ như cái chuyện gì? Dễ như chuyện ăn bánh. Đúng là vậy đó. Và tại mình không làm thế thôi. Chứ còn kỳ thực các vị có thể làm cho đời sống các vị ngang bây giờ trở về sau hạnh phúc tràn đầy, không có buồn giận ghét thương nào nó đậu lại nơi tâm thức các vị. Việc này nó vô cùng đơn giản. Mọi thứ nó sinh ra trong các vị như chiếc thuyền trôi ngoài dòng sông đó nha. Còn ta nếu có tu tập giỏi thì ta luôn là người đứng nhìn chiếc thuyền trôi, hãy mặc cho nó trôi đi. Thế thì ngay tức khắc các vị nếm được phương pháp hành trì và an trú trong thiền tập để các vị làm cho một đời mình an lạc và hạnh phúc, không có buồn giận ghét thương nào sinh ra trong các vị cả. Đó là phương pháp mặc tình trôi đó. Thế nhưng mà câu hỏi thứ hai là làm sao để làm được điều này? Luôn phải đề phòng, luôn phải nhận biết, luôn phải tỉnh táo à. Tức là cái năng lực tinh tấn của các vị nó phải luôn có mặt. Tinh tấn đây không có hàm nghĩa rằng là mình nghiến răng nghiến lợi, mình gầm gừ, mình làm cái chi ghê gớm cả. Tọa thiền nó là một phương pháp an lạc, chứ nó không phải là mình phải vật lộn với cái vọng thức của mình, hay là phải đấu tranh gì với cái tâm thức mình, thứ không. Đơn giản một điều, các vị mỉm cười nhận diện tâm hành của các vị, nhận diện cảm thọ bên trong của các vị. Ví dụ như lo âu nó đến thì mình mỉm cười nhìn nó, mi là lo âu ư? Gọi tên từng món một nó sinh ra trong các vị. Khi các vị gọi tên thì chuyện gì phát sinh? Mình điểm danh nó, điểm mặt nó, thế thì chắc chắn rằng nó không có thao túng mình được, nó không có nhận chìm mình được, nó không có lôi mình lên chiếc thuyền để trôi được. Mình phân biệt liền chủ và khách, ta và người. Nó là trạng thái cảm thọ buồn, giận, ghét, thương, ưu tư, phiền muộn, tủi thân, hờn dỗi, vân vân. Thậm chí cái trạng thái đáng sợ nhất là chi? Thất vọng, tuyệt vọng. Đó là những trạng thái đáng sợ nhất. Nó cũng là một loại cảm thọ sinh ra trong các vị mà thôi. Nó cũng là một loại chiếc thuyền trôi trên sông mà thôi. Thế thì thưa các vị, ta nhận diện được, ta gọi tên đó, thì lần lần các vị sẽ làm được. Các vị là người đang nhìn, các vị là bà già đang đứng trên bờ sông nhìn những chiếc thuyền trôi. Do vậy cái lực tinh tấn nó vô cùng cần thiết. Mình lặp lại, tinh tấn không có hàm nghĩa rằng là mình phải gồng gân, phải nghiến răng gì mới gọi là tinh tấn. Rất đơn giản là chỉ cần có buồn, có giận, có ghét, có thương, có ưu tư, phiền muộn, thì ta vui lòng gọi tên từng tên một và nhận diện đây là buồn, ta là người đang thấy cái buồn, gọi là có lực tinh tấn. Thế cho nên mặc tình thôi không có nghĩa rằng mình buông trôi cuộc đời mình. Mặc tình thôi nó hàm nghĩa rằng mình làm chủ cuộc đời mình, mình nắm vận mệnh mình trong bàn tay, mình luôn an trú trong cái thể tâm nhận biết chói sáng hiện tiền để nhận biết mọi thứ buồn vui ghét thương. Thì ngay tức khắc trong một đời này các vị nếm một pháp hành trì này thì đầu tiên là chi? Là hoàng đế. Là hoàng đế. Tại sao là hoàng đế? Các vị có quyền uy nhất định với thân tâm mình, cho nên gọi là hoàng đế. Không bị ai thao túng, không bị người ta trêu chọc mà mình phiền muộn, nên gọi là hoàng đế. Còn nếu các vị không nắm được pháp hành trì này thì là chi? Là chi? Lãng mai. Tại sao? Thưa các vị, mình rất là cần người ta khen mình một câu để mình vui. Mình rất sợ người ta chê mình một câu, tại vì chê mình buồn. Thế thì cuộc đời mình là sao? Cuộc đời mình là sao? Mình luôn sợ sệt, luôn bất an, luôn đề phòng. Mình luôn ngắm vào mắt người để biết người ta thương hay ghét, phải không? Còn nếu các vị có được pháp hành trì như thế này thì chuyện gì phát sinh? Người ta thương thì chuyện của người ta, người ta ghét cũng chuyện của người ta, người ta chọc mình là chuyện của người ta, nhưng mà phiền não hay không còn là tôi nữa nhé. Thế thì các vị không hoàng đế là chi? Mình làm chủ cuộc đời mình, làm chủ buồn vui của mình, không ai thao túng được mình. Và cái điều kỳ lạ nữa là thế này, khi ta là hoàng đế
tức là ta có chủ quyền nhất định với ta. Thì cái điều rất là tự nhiên đó là các vị đi quanh quanh, các vị thân với bất cứ ai thì người đó cũng là hoàng đế. Còn nếu ta là kẻ ăn mày, luôn xin xỏ sự yêu thương của người khác, luôn cần sự quan tâm của người khác, luôn nhìn vào người để đón cho họ vui hay buồn, họ thương hay họ ghét, thế thì ta đi quanh quanh, ta gặp ai? Người ăn mày như ta. Và hai cái ăn mày gặp nhau thì nó làm gì? Không có gì để cho cả. Tại vì anh ăn mày như tôi, tức là hai tâm hồn khốn khổ như nhau, chìm trong sầu khổ, bất an, ưu tư, phiền muộn như nhau, thì gặp nhau cái nỗi niềm nó nhân lên, chứ nó không phải cộng á. Hai con người cô đơn gặp nhau, nó không phải là hai sự cô đơn cộng lại, mà nó nhân gấp nhiều lần. Cho nên các vị chỉ cần an trú trong pháp hành trì thì các vị trở thành hoàng đế của chính tự thân mình. Rồi các vị đi quanh thì các vị gặp hoàng đế, các vị kết thân. Còn không thì ta cứ là ăn mày, đi thì gặp ăn mày, chơi thân với ai cũng là người sinh xỏ như ta, cũng là người buồn giận ghét thương như ta, để kết nhau một chùm để làm gì? Khổ cho nhau. Cho nên thưa các vị hãy lưu ý như vậy, chỉ cần một pháp hành, hãy đứng bên bờ sông nhìn buồn giận ghét thương trôi, thì các vị nghiễm nhiên là hoàng đế của chính các vị, có chủ quyền nhất định với đời sống của ta. Và tu là việc vô cùng đơn giản, tu cũng là việc vô cùng là thông minh. Và nếu mình không tu thì thưa các vị, cuộc đời mình giống như cái con gì bị người ta sổ mũi vậy nè. Ta dẫn lên thì đi theo lên, dẫn xuống thì đi theo xuống. Ta gịch đầu mình cột ở dưới gốc cây thì nghe lời bị cột gốc cây. Nó hàm nghĩa rằng là cuộc đời mình bị người ta thao túng. Người ta muốn mình vui, mình vui. Muốn mình buồn thì mình buồn. Ta vo tròn bóp méo đời mình ra sao cũng được cả. Còn nếu các vị tu, các vị có khả năng nhận diện từng cái buồn giận ghét thương đang đến đang đi, đang trôi xuôi ngoài dòng chảy, mà các vị là con người đang ngắm thuyền đang trôi, thế thì các vị mới xứng đáng là một người hiên ngang ưỡng ngực sống giữa trần đời. Bằng không thì ta sợ sệt, ta lo âu, ta bất an, ta sống giữa trần đời này ta luôn bị người ta xỏ mũi và dẫn đi dẫn về, rất là tội nghiệp cho đời sống chúng ta. Đó là điều thứ nhất giải thích về cái chữ mặt tình thôi. Nắm một chữ này thôi, tu như bà già kia. Thách ông đó, ông đừng có hòng tôi leo lên thuyền được cho mắc công. Ông xỉ vả nữa đi, ông chửi mắng nữa đi, ông chà ra tôi thậm tệ nữa đi, tôi thách ông đó. Đừng hòng già này nhảy lên thuyền trôi cho mắc công. Ngài Tiêu Châu nghe ngài cười khì, chúc lành cho bà đúng là người đang đứng ngắm thuyền trôi. Bà có thể chứng được quả dự lưu không phải khó. Ở đây có mấy câu hỏi nội điển và hoằng pháp trong khóa an cư kiết hạ của thầy quá hay. Chúng con mong ước mỗi năm thầy bỏ chút thì giờ sang Úc để dẫn dắt chúng con trên đường tu học. Thú thật với các vị là mình đi dạy rồi mình giảng pháp nhiều nơi, mình cũng không biết buổi nào là hay, buổi nào là dở. Mình cứ khấn thầm là Đức Quan Âm gia hộ cho con, ngài mà không nhập thì con không làm ăn được, Bồ Tát nhập dùm cho con để con nói năng cho nó trôi chảy. Thế nhưng mà rồi thưa các vị, trên cái con đường lang thang đi làm ăn nhiều nơi thì có lúc thất bại chứ không phải lúc nào cũng thành công nha. Lúc Bồ Tát nhập vừa phải thì làm ăn không khả hát. Nhất là nói chuyện với các Phật tử dường như là Bồ Tát dễ nhập hơn. Nhưng mà nói chuyện với các thầy cô thì dường như là Bồ Tát nhập nhiều. Cho nên gây mất lòng nhiều lắm. Tại vì thưa các vị, mình nói thẳng nói thật, do vậy cho nên mình rất ư là mạnh lời, nói rất là mạnh, đôi khi các thầy nghe rất là bực mình. Nhiều vấn đề nó phát sinh trong đạo Phật thưa các vị, chứ không có đơn giản. Ta hình dung rằng trong quá khứ 26 thế kỷ trước, kéo dài cho tới hôm nay, thì trong cái quá trình phát triển đạo Phật thì nào rong rêu, nào chùm gửi, nó mọc đầy trong cái thân cây của đạo Phật nghe. Tức là những cái điều mê tín dị đoan nó phát sinh rất là kỳ lạ. Điều thứ hai nữa là tăng đoàn của Đức Thế Tôn hiện tại Thưa các vị, nó không có thuần giống như là đời sống phạm hạnh của tăng đoàn trong quá khứ. Tại sao điều này nó phát sinh như vậy? Mình chia sẻ điều này để các vị đừng có mất niềm tin với Tam Bảo thôi. Thực ra thì cái tệ nạn của sinh hoạt tăng già nó nhan nhản rất là nhiều nơi. Ở Việt Nam cũng thế, rồi nơi đây cũng thế. Rất là nhiều thầy làm cho các Phật tử mất niềm tin với Tam Bảo. Nhưng mà xin thưa các vị, cái điều tự nhiên đầu tiên ta nhận diện rằng là chư Tăng được sinh ra từ đâu? Không có ông nào ở trên trời rớt xuống, chẳng có ông nào từ dưới đất đi lên, cũng không có ông nào sinh ra từ cái bắp cải, mà đều sinh ra từ ai? Từ con người là một nè, con người chưa đáng nói nghe, từ hoàn cảnh xã hội là hai. Thưa các vị, họ sinh ra trong hoàn cảnh xã hội như vậy, được đào tạo như vậy, bao nhiêu cái chất phế thải của một xã hội nó đổ ra thì người ta đi ngang qua, nó dính áo người ta là chuyện đương nhiên. Các vị đi vào chợ cá một vòng, các vị ra, các vị ngửi áo coi nó có mùi cá không vậy? Có chứ. Thế thì chư Tăng sinh ra trong cái điều kiện như thế, trong xã hội như thế, và họ mang cái bản chất như vậy, đó là chuyện đương nhiên thôi. Nếu họ từ Việt Nam mà qua đây, họ hành xử nó vụng về, hoặc là họ có khởi tham, khởi sân, khởi si, hoặc là nó mất phẩm hạnh, thì thưa các vị, cái chuyện đó nó rất là bình thường thôi. Tại vì họ vốn là phàm tăng, họ sinh ra trong cái điều kiện như vậy. Họ đến đất nước này, họ gặp cái điều kiện nó vô cùng là khác biệt. Cái nhu cầu vật chất, bất cứ một con người phàm nào cũng có nhu cầu cả. Huống nữa là các thầy không phải được đào tạo trong một cái môi trường đó là tu học, nuôi dưỡng rất ư là nghiêm túc, cho nên các thầy có thể làm cho các vị mất niềm tin. Đó là chuyện rất là dĩ nhiên thôi. Khi ta hiểu điều này, ta thông cảm với điều này thì ta làm chi? Ta làm chi? Điều thứ nhất là không mất niềm tin với Tam Bảo. Điều thứ hai đó là ta đừng có nấu giáo cho giặc nghe. Đa phần Phật tử mình hay nấu giáo cho giặc. Là các vị làm chi? Các vị nghĩ rằng là ông thầy nào cũng quá dễ thương, cũng quá tốt, cho nên mình thương mến, mình gần gũi nè, mình cúng dường nè, có khi mình mời các thầy về nhà nè, có khi mình rất là trọng thị các thầy, mình không có phân biệt. Điều thứ nhất, thưa các vị, cái sự gần gũi của các vị với các thầy, các vị phát giác ra một điều là hóa ra ông thầy này rất là phàm phu, không có vẻ gì thánh hết. Tự nhiên là thần tượng ta đổ vỡ mất. Các vị mà gần gũi với thầy nào nhiều thì các vị phát giác đều có những cái vụng về thôi à. Rồi đổ vỡ thần tượng, đó là điều thứ nhất, mình đổ vỡ thần tượng. Tại vì trong tâm thức của Phật tử, các vị nhìn cái thế giới người tu, các vị nhìn ra làm sao? Hình ảnh của Phật à. Cái niềm tin tưởng đối với những thầy các vị coi như là những vị Phật, hết sức là cung kính. Thế rồi các vị gần chùa thì gọi Phật bằng anh, câu tục ngữ Việt Nam. Thì các vị bê các thầy về gần gũi trong gia đình, các vị tưởng rằng là để cho có phước lành, nhưng mà vô hình trung ta làm cho ta mất niềm tin với các thầy. Do vì thân cận ta phát giác là ông rất là thô tháo, ông cũng thấy tiền con mắt ông sáng chói, rồi con mắt ông chớp chớp khi ông thấy cô gái đẹp, ví dụ vậy. Thế thì niềm tin đổ vỡ ngay. Cho nên nên làm một việc đó là có một khoảng cách nhất định đối với các thầy trẻ. Điều thứ hai, các vị nếu cúng dường các thầy thì nên đồng vợ đồng chồng cúng dường nhé. Hãy thông báo cho chồng mình biết rằng tôi muốn cúng dường cái điều này để xây dựng Tam Bảo, muốn cúng dường điều này để giúp cho thầy, vân vân. Cái điều này nó vô cùng quan trọng. Có rất nhiều Phật tử ở Mỹ, thưa các vị, họ lên họ thưa kiện với mình, họ nói thưa thầy, vợ của con đó, hết lòng với Tam Bảo. Và thậm chí các thầy ở từ Miến Điện, từ Tích Lan kia, gọi một tiếng là vợ con phải gửi tiền qua, có một cái nhu cầu cần cái laptop thì lật đật mua gửi qua. Rồi có khi nửa đêm nữa hơn, 9, 10 giờ tối, 11, 12 giờ khuya, bên kia gọi qua, vợ con lật đật, có khi nói điện thoại cả tiếng đồng hồ. Và thưa các vị đừng nghĩ rằng các ông không ghen. Đành rằng là ta liên hệ với một ông thầy, nhưng mà không tránh được cái tình trạng là ổng rất là khó chịu. Các vị làm như thế là các vị vô tình làm cái chi? đẩy người chồng của mình đi vào cái hướng là càng ngày càng mất niềm tin với Tam Bảo. Nếu không muốn nói rằng ổng quỷ bán Tam Bảo, khinh thường mấy thầy, cái lỗi từ các bà mà ra. Cho nên các vị nên lưu ý, có một khoảng cách nhất định với các thầy trẻ. Điều thứ hai, không hề cúng dường tiền mà không cho ông chồng biết. Tại vì các vị không thể sống với bất cứ ông thầy nào được hết. Các vị phải sống trong gia đình các vị, với chồng các vị, với người thương của các vị. Hạnh phúc của các vị đó là cái thiên đường nhỏ, nó tạo thành cái bệ phóng để cho các vị phát triển đời sống tâm linh nghe. Chúng ta đừng có vụng về thân cận các thầy, đừng có vụng về đem hết của cải tài sản cúng dường và lan tự viện. Thưa các vị, cái điều này nó vô cùng sai lầm. Ta nên tùy cái đồng tiền thu nhập của ta thôi. Từ những người đại gia, họ có khả năng rất lớn mà làm công trình lớn thì không nói làm chi. Nhưng đa phần Phật tử Việt Nam trên đất Úc, mình nghĩ rằng là không ai giàu nhiều lắm đâu. Điều thứ hai, chính phủ Úc phụ cấp cho các vị để cho các vị làm giàu ư? Không, họ tính rất ư là nghiêm túc đó. Đủ sống một tháng thôi chứ các vị không có thể dư nhiều đâu. Ca cũng vì chúng ta đã thọ ơn Tam Bảo, cho nên chúng ta nhín ăn nhín mặc để cúng dường tiền. Cho nên thưa các vị, cái điều này rất là cẩn trọng mà cũng rất là tế nhị. Mình chỉ nhắc một chút để cho các vị hiểu về điều này thôi. Cho nên điều thứ nhất, xin các vị nhớ rằng là các thầy vốn từ hoàn cảnh xã hội Việt Nam sinh ra, trong cái môi trường như vậy, cho nên tính cách của họ như vậy. Chúng ta không vì lý do đó mà mất niềm tin với Tam Bảo. Tại sao? Thưa các vị, đời sống của chư Tăng có thể thế này thế khác, nhưng mà chánh pháp của Phật thì không vì lý do đó mà nhạt nhòa. Cái năng lực vẫn đủ sức mạnh để giúp cho ta vượt thoát khổ đau, chứng nghiệm an lạc, chứng nghiệm niết bàn nhé. Chúng ta mất niềm tin với các thầy, nhưng mà chánh pháp của Đức Phật thì không bao giờ sai chạy. Và nếu hành trì thì an lạc hạnh phúc vẫn đến với tự thân ta. Nếu hành trì thì phẩm chất đời sống ta được dâng cao. Cho nên đừng vì lý do những cái việc vớ vẩn xảy ra trong xã hội này hoặc trong xã hội Việt Nam mà ta mất niềm tin đối với đạo. Đó là ý thứ nhất mình chia sẻ để các vị thấy rằng là đối với cái công trình làm đạo, hộ đạo, hoằng pháp, ta có một phần đóng góp rất là quan trọng. Đó là ta tu, ta học chánh pháp là đóng góp ấy. Các vị mà chưa có khơi mở được tâm thức, còn có niềm tin rất ư là mê tín mù mờ đối với đạo, thì các vị dễ trở thành người bị lừa gạt. Mà bị lừa gạt một lần á, thì chuyện gì phát sinh? Mình quay lưng lại với đạo, mình chối bỏ con đường tu, thì nó thiệt thòi cho mình vô cùng, thưa các vị. Còn nếu các vị học chánh pháp cho đàng hoàng, có được cái chánh kiến, thế thì cái chuyện Phật pháp trôi ngang qua 26 thế kỷ, những chùm gọi ghé vô các vị phân biệt được. Những vị thầy không đủ phẩm chất, không đủ đạo hạnh có mặt trong thế giới già lam, các vị cũng không vì lý do đó mà mất niềm tin với Tam Bảo. Thế thì lợi ích đến với các vị chứ không phải đến với Phật pháp hay là đến với giáo hội nào cả, thưa các vị. Do vậy cho nên các vị lưu ý một điều là cái con đường tu của chúng ta, cái nhu cầu vô cùng cần thiết là học hỏi là một nè, hành trì cho tự thân là hai nè. Từ cái nền đó các vị sẽ có một cách hành xử nó vô cùng đẹp đẽ đối với đạo, đối với chư tăng, đối với các già lam tự viện, và nhất là đối với gia đình của các vị, người thân của các vị, con em của các vị, vợ các vị, chồng các vị. Hạnh phúc nó đến liền đời sống gia đình của ta, nó xây được cái nền vô cùng vững chắc để cho mọi người cùng có niềm tin với Phật pháp ta. Thưa thầy, làm sao có thể chế ngự được tâm ngã mạn, kiêu ngạo và tâm đa nghi? Thưa các vị, tâm ngã mạn là một, rồi tâm tự ái, mặc cảm là hai. Hai cái này nó là một nhé. Nó là hai mặt của đồng tiền thôi. Khi các vị cảm thấy mình hơn thì các vị sanh kiêu ngạo và ngã mạn. Khi các vị thấy thua thì các vị sanh ganh tị, tự ái, mặc cảm, vân vân. Tất cả tâm hành đó nó đều có cái nguồn gốc từ chi? từ cái bản ngã của ta, thấy ta là thế này, thấy ta là thế nọ, thấy ta là thế kia. Và thường thường cái điều này nó rất là dễ phát sinh. Ví dụ như mình thấy mình là người có lỗ mũi hơi cao một tí thôi, chưa cần gì nhiều nghe, thì mình thấy người kia lỗ mũi xẹp, mình làm ra rất ư là kiêu ngạo, rất ư là tự hào, phải không? Ta có nhan sắc hơn và đẹp hơn, da mình trắng hơn ta một tí thôi là sao? Là cảm thấy rất là tự hào, rất là kiêu ngạo, thấy mình bảnh trẻ vô cùng. Rồi thưa các vị, cuộc đời này lỗ mũi mình cao chưa chắc đã đẹp, sẽ có những người cao hơn, đẹp hơn chứ, người ta hoàn thiện hơn mình chứ. Mình chỉ có cái lỗ mũi cao thôi mà mắt mình đâu nó đẹp hơn người ta. Thế thì khi các vị có tâm kiêu ngạo thì có cái chi phát sinh? Đối chiếu với một người hơi kém hơn mình thì mình kiêu ngạo, nhưng mà đứng vào một người hơn mình thì mình mặc cảm. Và hai tâm hành này thưa các vị, nó có mặt trong ta thì sao? Là khổ chứ không có sung sướng gì cả. Mà cái gốc khổ này thưa các vị, không cần đoạn trừ, không cần trấn ngự, không cần đè bẹp, không cần quỷ diệt gì cả. Các vị chỉ cần an trú nơi cái pháp hành trì. Điều cạn nhất là an trú trong cái pháp hành gì? Các vị quán nhân duyên thôi thì các vị đoạn trừ được điều này. Nhân duyên, nghiệp lực thưa các vị. Tại sao quán nhân duyên, quán phước nghiệp thì ta đoạn trừ được điều này? Phước nghiệp của ta trong quá khứ đã từng tu tập, cho nên kiếp này ta sinh ra, ta được giàu sang, được quyền quý, được xinh xắn, tuổi thọ dài, khỏe mạnh. Đó là do phước của quá khứ nghe. Rồi phước của ta mà ít, cho nên sinh ra cuộc đời này ta không giàu có, ta không xinh đẹp, ta không khỏe mạnh, ta không ở trong một gia đình vô cùng sang trọng. Chẳng qua đó là phước mà thôi. Cho nên các vị nhận diện với mức độ cạn nhất là chấp nhận phước của ta, thế thì các vị lấy đi được cái chi? Tự hào, mặc cảm, kiêu ngạo và phiền muộn, ganh tị vân vân, nó tự nhiên trôi xuôi hết. Mọi việc nó từ nhân, từ duyên, từ phước lành của quá khứ tạo thành, chứ không phải người ta muốn mà được. Ví dụ ai chẳng muốn làm thầy tu đi giảng pháp để được Phật tử ngưỡng mộ. Ví dụ như lẹt xẹt như thầy Phước Tịnh đi, thế nhưng mà sẽ có nhiều thầy rất là thích được ngồi lên pháp tòa giảng pháp, được nhiều Phật tử thương mến. Nhưng họ đâu biết rằng mình được người ta thương hoặc là được người ta mời đi giảng pháp là khổ chứ có sướng gì đâu. Thế nhưng mà đứng ở ngoài nhìn họ thích như vậy. Điều thứ hai thưa các vị, để giảng được một bài pháp cho chân tu, có khi không phải là một đời này mình học Phật để nói được. Cái duyên từ ngàn đời tôi cũng không lường được cái duyên tôi nó từ đâu. Cho nên tôi hay bảo với các Phật tử rằng là hôm nay nếu Bồ Tát không nhập thì tôi hồi hướng đi về, Bồ Tát nhập thì tôi còn nói được. Thế thì mọi việc là nhân là duyên nhiều đời chứ không phải một đời nhé. Chẳng thêm một người nữa, đó là ông cụ Trúc Lâm. Thưa các vị, ông cụ cũng tức cười với những khi hai thầy trò ngồi nói chuyện. Ông cụ nói tính ra đó chú, tôi không có một cái bằng gì hết đó nghe. Học tiểu học, rồi học lên tới trung cấp Phật học, rồi học cao cấp Phật học, rồi đào tạo giảng sư, lúc mình mới có 20 ngoài tuổi, 30 tuổi thôi, chưa đủ cái hạ lạp để người ta tấn phong làm thượng tọa nữa. Thế rồi tự nhiên là gom về một lớp các vị trụ trì từ nhiều chùa, nhiều nơi, và thượng viện trưởng bắt phải mở một cái lớp, đó là Như Lai Sứ Giả. Tôi phải làm vị giáo thọ dạy Như Lai Sứ Giả. Lúc đó thì mình còn trẻ măng và còn mới là đại đức thôi, thọ tỳ kheo chưa có mấy năm. Rồi gom mấy cái ông trụ trì đầu râu tóc bạc về, ông nào ông nấy là hạ lạp rất cao, rồi vô lý người ta học với mình, người ta thượng tọa hết, rồi mình đại đức coi sao được, cho nên phải tấn phong vội vàng làm thượng tọa. Cho nên tính ra tôi nhảy bực, không hề có bằng cấp gì cả. Thưa các vị, cái chuyện rất lạ. Thế nhưng mà khi nói đến sư ông Trúc Lâm thì ai cũng biết công trình lành đạo của ông thì nó rộng khắp cả quê hương, thế hệ của mình, thế hệ sau mình, thế hệ trước mình nhờ ơn mưa móc của ông để biết được con đường chánh pháp để tu. Thế thì các vị hình dung rằng là mọi việc dường như phước chứ không phải là sự toan tính của loài người. Trí thì chúng ta đều như nhau, đều có khả năng cái đầu toan tính như nhau, nhưng mà thành công hay không còn là phước nữa chứ, còn là nhân duyên nữa chứ. Thì từ cái điều này, khi các vị quán chiếu rồi, mọi việc giữa trần đời này nó xảy ra từ phước đức nhân duyên, thì các vị lấy đi được cái chi? Kiêu ngạo, ngã mạn, tự hào, hống hách, và mặc cảm, và ganh tị, và phiền muộn, vân vân, thưa các vị. Nếu mình hiểu ở cấp độ này thôi thì các vị đã lấy đi tất cả những loại tâm hành nó đeo dính vào đời sống các vị, và tất cả nó rớt xuống rất là nhẹ nhàng. Điều thứ hai, các vị có một cái pháp hành trì rồi thì cái việc này nó cũng rớt đi rất là dễ. Thế nào là pháp hành trì? Khi các vị an trú trong pháp hành, ví dụ như cái điều mình truyền đạt đến các vị trong mấy hôm trong khóa tu đây, đó là chi? Là luôn đem cái tâm nhận biết để nhận biết thân hành, phải không? Niệm thân hành, tức là mình luôn phủ sóng nhận biết toàn thân của mình. Mình đi, mình đứng, mình nói, mình cười, mình ho he, mình nheo mắt, mình luôn đem cái tâm nhận biết từng mái động của thân. Thì thưa các vị, cái lợi ích thứ nhất đó là nó không có xảy ra bất cứ cái niệm lự nào trong đây để cho các vị cảm thấy là tôi phải đoạn trừ, tôi phải chế ngự cả. Không có cái ý niệm kiêu ngạo, ý niệm tự hào, ý niệm ganh tị, ý niệm mặc cảm, ý niệm ghét thương gì trong đây cả. Nó vừa sinh ra thì các vị liền nhận diện nó, thì các vị là người đang nhìn thiền trôi, và mọi ý niệm là chiếc thiền trôi. Thế thì không có điều kiện như tất cả những cái buồn, giận, ghét, thương, ưu tư, phiền muộn gì nó sinh. Thế thì cái chuyện ngã mạn, kiêu ngạo, đa nghi, tật đố vân vân, nó tự nhiên rớt hết. Chỉ cần an trú trong một pháp niệm thân hành thôi, thì các vị đã làm cho ngay cuộc sống hiện tiền này niềm vui, an lạc tự nhiên nó sinh ra trong trái tim ta rất là lớn. Và sẽ không có một cái sự bực mình nào nó khởi ra trong các vị hết. Chắc như vậy đó. Còn không thì sao? Không thì sao? Dù mình có lên trên Hy Mã Lạp Sơn khóe tiết là một cái thất chui vô đó cũng bực mình thôi. Tại sao vậy? Trời lạnh quá. Rồi nào là không có thức ăn, nào là nhớ nhà quá, vân vân. Tại vì thưa các vị đi đâu thì các vị mang luôn cả một quá khứ tâm thức các vị đi. Mà quá khứ buồn, giận, ghét, thương của ta thì đi đâu mà trốn được nó chứ? Không có cách gì trốn được. Cho nên thưa các vị, chỉ cần an trú trong pháp hành thôi thì các vị đoạn trừ được tất cả những cái thứ ưu tư, phiền muộn, giận dữ, ghét thương. Những cái bên ngoài xâm phạm đến các vị cũng đoạn trừ được. Những cái bên trong, tức là những cái ký ức buồn, giận, ghét thương các vị từ trong đáy lòng các vị nó khởi lên, các vị cũng buông xuống rất là nhẹ nhàng và rất là dễ. Đó là chỉ cần an trú trong hai tầng thôi. Một là gì? Quán nhân duyên, quán phước đức đã từng tạo, đã từng gây, cho nên hiện tại người ta có được cái cung phước như vậy, lấy đi được ngã mạn, kiêu ngạo, đa nghi, vân vân. Rồi các vị an trú trong pháp hành thì các vị đoạn trừ được tất cả những tâm hành như vậy. Đó là câu hỏi. Có một câu hỏi, thưa các vị, là con có được nghe một đoạn trong kinh Đức Phật nói: thấy mà không thấy mới thực sự là thấy, nói mà không nói mới thực sự là nói, và tánh thấy khác cái thấy, tánh biết khác cái biết, như thế nào? Xin Thầy Quan Hỷ giải thích. Thưa các vị, người ta chia ra cái nhận biết nó có hai tầng á. Biết mà thầm thì phân tích diễn dịch thì biết đó là biết chi? Biết bằng vọng thức. Còn biết đơn thuần mà không có phê bình, không có diễn dịch, không có nghĩ suy, không có bàn tán, thế thì gọi là cái tánh biết bất động, vô sinh. Thì từ cái đó các vị ứng dụng trong cái thấy cái nghe cũng thế. Các vị thấy rồi các vị làm chi? Phân biệt, phải quấy, thị phi, rầm rì, và luôn nguyên thiên như phố chợ trong đây. Thì cái thấy đó đích thực là cái thấy của vướng mắc, của trần lao, của tâm thức chìm trong ba cõi sáu đường. Cho nên cái thấy đó không phải là cái thấy của Phật. Cho nên ở nơi đây trong kinh bảo rằng thấy mà không thấy, nó không có hàm nghĩa rằng các vị thấy mà lững đững lờ đờ, chìm trong trạng thái vô ký, mà thấy nhưng mà tâm các vị rạng rỡ, tinh khôi, sáng ngời, không có để cho vọng thức sinh diệt, thì gọi đó là thấy đích thực từ tâm sáng ngời của Như Lai bên trong phóng hoài. Còn thấy mà phân biệt thì đi vào thị phi, đi vào vui buồn, đi vào phiền não và đi vào ba cõi sáu đường. Tôi dùng cái ví dụ dễ hiểu nữa là thế này. Ở mức độ cạn á, các vị nhìn bất cứ một người nào thì tâm thức các vị nó liền khởi lên một tràng dài ký ức của các vị về người kia. Cảnh sát Mỹ hay lắm nha, nó mời các vị dừng lại, tức là nó bật đèn, nó kêu các vị dừng lại, kêu là đưa cái bằng lái cho nó làm cái gì? Nó tới nó kéo cái rẹt ngang qua máy của nó thôi, thì cái gì phát sinh? Tất cả lý lịch của anh từ những năm anh bắt đầu có mặt ở Mỹ cho tới bây giờ nó hiện ra một một hết. Anh phạm luật giao thông mấy lần nè, anh sinh ra ở đâu nè, anh tên gì nè, anh bao nhiêu tuổi nè, anh thi quốc tịch ngày nào, vân vân, nó hiện rõ ràng. Nó kéo một cái một thôi thì mọi chi tiết đời sống anh liền hiện. Nhưng mà nó còn chậm hơn cái đầu ta nghe. Tại sao? Các vị nhìn một người thì tất cả lý lịch của người kia liền hiện ra, phải không? Là sao? Thưa các vị, là chọc giận mình bao nhiêu lần nè, xúc phạm mình bao nhiêu lần nè, là cái con người này đã từng gây hấn với mình nè, đã từng liếc xéo mình nè, vô trong đạo tràng nấu cơm với mình nhưng mà gây sự với mình vô cùng phiền muộn. Mình đã từng hứa với lòng rằng có mi thì không có ta, thế mà bây giờ lại giác cái mặt tới đây. Các vị chỉ cần nhìn thôi là mọi việc nó hiện ra, còn hơn là cảnh sát Mỹ nó kéo cái ID hoặc là kéo cái bàn lái ngang qua máy của nó nữa. Thế thì thấy như vậy là thấy cái chi? Thấy khởi vọng thức cuồn cuộn như sóng. Còn các vị nhìn bất cứ một người nào mà tâm các vị lặng lẽ chỉ nhận biết họ đang có mặt trước mình thôi, thì thấy ấy đích thực là thấy từ trạng thái tâm bất động, từ tâm vô sinh bất diệt của Như Lai chiếu sáng. Đó là hai trường hợp. Và mình xin lặp lại, các vị đừng lầm lẫn thấy mà không thấy. Nó hàm nghĩa rằng mình nhắm mắt không buồn thấy ai, hoặc thấy mà thần trí mình nó đi chơi. Ngồi đây, con mắt thì mở sáng nhìn ở đây, nhưng mà tâm mình nó đang đi đâu? Nó về nhà, nó đang luộc nồi, đói bụng quá. Mà ở đây thì tới trưa mới ăn, cho nên bây giờ đói quá, bây giờ làm sao? Nhớ hồi sáng dường như ở nhà có nồi cơm đang nấu rất ngon, vân vân. Thế thì cái trường hợp thứ ba đó là thấy không thấy, nó rất là sai với đạo lý. Đó là thấy mà tâm thức các vị không có sáng bừng ngay hiện tiền thì nó sai. Cho nên thưa các vị, mời tâm của các vị có mặt ngay nơi thân để trong cái thấy tỏ tường sáng bừng sự nhận biết, thì đúng với chánh pháp, đúng với con đường của thực tập. Thì từ cái thấy tới cái nghe, vân vân, nó đều đi theo một cái ý nghĩa như thế. Thưa Thầy, cho con xin hỏi một câu. Mà trong lúc ngồi thiền sáng nay con khóc quá nhiều nước mắt, cứ chảy dài trong lúc thiền tập. Xin Thầy giải thích và chỉ dạy cho con hiểu tại sao. Thưa các vị, cái điều này nó phát sinh vô cùng là giản dị. Có những người ngồi thiền cái tự nhiên nước bọt trong này nó cứ trào ra, trào hoài nuốt không có kịp. Có người tự nhiên nước mắt nó chảy. Có người thì lúc bình thường ngồi chơi thì không sao, lúc ngồi thiền nghe người nó ngứa, dường như có kiến bò. Thế rồi giận vô cùng, xả thiền ra coi con kiến nào, không có con kiến nha. Mà tự nhiên da của mình nó sinh chuyện vậy đó, nó phiền phức vậy đó. Mình lý giải hai điều từ cái cơ chế vật lý các vị, tức là từ thân các vị. Khi các vị an trú tâm, các vị có được cái sự tĩnh lặng nhất định, thì thân các vị nó có thể là nó phát sinh vô vàn điều để nó tự điều chỉnh lại, chứ không có chi lạ. Ta cứ mặc nhiên để nó tự động rồi nó qua hết mọi thứ. Ví dụ như mình nghe tai của mình có tiếng rầm rì, hoặc là thậm chí là có những lúc mình thiền tập đi đến cái chiều sâu có được sự an tĩnh nhất định, thì các vị thấy dường như là thân mình nó tan biến mất, nó còn là quãng không thôi. Thấy dường như mình ngồi giữa hư không, vân vân. Có rất là nhiều hiện tượng nó phát sinh, chứ không phải là một như thế này. Cho nên chảy nước mắt, điều thứ nhất lý giải đó là do cái cơ chế vật lý các vị, do thân của các vị nó tự điều tiết cho nên nó chảy nước mắt. Điều thứ hai, nó có những trường hợp xảy ra là do vì cái nhân duyên lành nó khơi động lại. Trong quá khứ ta đã từng có cơ hội tu tập, đã từng biết chút ít ngồi thiền, thế rồi trong kiếp này mình bị trần lao nó cuốn cuồn cuộn đi qua, cho nên mất hết nhiều chục năm rồi bây giờ tự nhiên mình có cơ hội ngồi thiền lại. Do vậy cho nên cái tâm cảm của mình nó hồi ức lại, cho nên nó có những cái điều nó xót xa hoặc là nó vui mừng, nó làm cho nước mắt mình tự nhiên chảy ra thôi. Thưa các vị, những bậc thầy của chúng ta có những người cũng lâm vào cái tình trạng thế này. Như trường hợp của cụ Trúc Lâm đó, cụ kể lại cho mình nghe là trong quá khứ đó, lúc cụ ở Phật Quang học tới Kinh Lăng Nghiêm, và lúc đó Hòa Thượng Viện Trưởng, tức là Hòa Thượng Tiện Hoa, ngài dạy Kinh Lăng Nghiêm cho học chúng. Khi cụ mở Kinh Lăng Nghiêm ra và đọc những đoạn Đức Thế Tôn khai thị 7 đoạn vấn nạn ngài A Nan trình bày cái tâm nào là tâm chân thật đó, ông cụ tự nhiên là nước mắt tuôn như sối, không cách chi dừng được. Và mỗi lần dở tăng kinh ra, mỗi lần khóc đầm rìa. Thì sau này cụ trở thành một bậc thầy dạy đạo, cụ nói đấy là một loại nhân duyên đó. Trong quá khứ mình đã từng học kinh, thế rồi bây giờ gặp lại, cho nên mình xúc động, mình bùi ngùi. Mình tự nhiên là giống như là đi xa quê lâu lắm, bây giờ gặp lại người thân, cho nên cái nỗi vui mừng chảy nước mắt. Đó là hai điều nó giải thích về cái chuyện chảy nước mắt của các vị. Một câu hỏi ở nơi đây đó là: con nghe nói có định mới có tuệ, vậy làm sao để được định? Có phải ngồi 2-3 giờ lâu để được định, hay có phương pháp nào khác không? Thưa các vị, thông thường có ghi các truyền thống cận đại người ta chia ra làm định, làm tuệ, làm chi nữa, làm chỉ, làm quán, làm định, làm tuệ. 4 cấp giống như là truyền thống thiền của các thầy cô giáo thọ tánh không họ phân biệt. Điều này thì thưa các vị nó rất là hay để người ta đi vào nhiều tầng nhận biết, nó tinh tường, nhưng mà theo cái nhìn của mình thì nó đơn giản vô cùng. Nó là thế này: khi các vị an trú tâm ngay trạng thái nhận biết, thế thì nó có định. Và nếu các vị chìm mất, các vị thấy lờ mờ không có tỉnh sáng, thế thì nó thiếu tuệ đó. Còn nếu các vị dừng tâm lại ngay nơi thân bằng cái năng lực nhận biết rất tỏ tường, thế thì ngay tức khắc liền có định và tuệ. Đừng nghĩ rằng phải ngồi 3 tiếng đồng hồ, 5 tiếng đồng hồ mới có định, mới phát sinh tuệ. Không, ngay định là có tuệ. Ngay cái lúc tâm các vị không có lang thang đi đâu cả, nó dừng lại ngay bây giờ, để từng bước đi các vị nhận biết chân tôi đang đi. Các vị đưa tay, kéo tay, các vị ho hen, các vị ăn uống, các vị vận hành trên cuộc đời này, đi bất cứ nơi đâu thì tâm các vị luôn ở lại nơi thân, không để cho tâm thức các vị nó chạy lang thang đâu hết. Nó dừng lại ngay bây giờ để nó nhận biết tỏ tường về mọi việc đang xảy ra. Thế thì đang tu một lúc có định và tuệ. Trường hợp thứ hai, có khi người ta nghĩ rằng là phải ngồi mất mấy tiếng đồng hồ mới có định, nhưng mà đôi khi tình trạng này nó dễ lạc vô cái chi. Si định, thưa các vị. Chỉ có định, chìm mất trong cái trạng thái lững đững lờ đờ, thiền sư của truyền thống Trung Hoa gọi là chìm vô hang tối đó, chìm vô hang quỷ, mờ mịt, có khi mất cả 5-10 năm chưa có giật mình tỉnh dậy được. Cho nên, thưa các vị, đúng với truyền thống thiền của Lục Tổ Huệ Năng, hay là thiền của Đức Thế Tôn chỉ dạy là ngay định liền có tuệ. Và định tuệ như thế thì phải cần ngồi mấy tiếng đồng hồ không? Không. Không phải là trong cái lúc tọa thiền mới có định tuệ. Ngay bây giờ, ngay trong đời sống bình thường này, các vị đi tới, các vị đi lui, các vị nói, các vị ăn, các vị làm mọi việc, nhưng mà mời năng lực chánh niệm nó có mặt, nó sáng bừng ngay hiện tiền, để tâm thức mình không rủi rong ngược xuôi, thì liền thứ khác định tuệ sáng bừng ngay bây giờ ở đây. Cho nên không phải mất 3 tiếng đồng hồ, không phải cần làm cái chi cả. Và định với tuệ thực sự, cái từ trong truyền thống thiền gọi là tự tánh thiền hay là tự tánh định, nó hàm ý nghĩa rằng là thấu đạt được tự tánh của anh vốn là bất động. Thì anh an trú ngay nơi tự tánh thì anh có thể di chuyển một ngày ngàn vạn dặm, nhưng mà anh vẫn đang bất động. Anh có thể nói một ngày cuồn cuộn bao nhiêu giờ đồng hồ, nhưng mà anh vẫn đang yên lặng không nói. Tại vì nói là cái sự vận hành của miệng, đi là chuyện vận hành của thân, nhưng mà cái tâm của anh lúc nào cũng an trú trong trạng thái nhận biết sáng bừng. Thế thì đang trú trong định bất động. đang trú trong Như Lai tự tánh thiền, thưa các vị. Cho nên thiền mà có ngồi, có nằm, có đứng, có đi, có nhập, có xuất thì thưa các vị chưa phải là cái con đường chính trực nhất của thiền nông độ muốn hiển bày. Cũng không phải là cái cách mà Như Lai muốn truyền đạt để chúng ta ứng dụng trong cuộc đời này. Kỳ thực, nếu cái chuyện tu nó chỉ xảy ra trong cái lúc tọa thiền không, thế thì một ngày các vị ngồi được bao nhiêu tiếng đồng hồ? Nhiều lắm là 4 tiếng đồng hồ, 6 tiếng đồng hồ thôi. Thế rồi những tiếng đồng hồ khác còn lại là chi? Thì không tu. Trong khi đó nguyên tắc, nếu là Phật, nếu là vị giác ngộ thì đâu phải giác ngộ từng quãng ngắn như vậy. Đâu phải tôi giác ngộ 2 tiếng đồng hồ rồi những tiếng đồng hồ khác tôi không giác ngộ. Nếu anh thực sự là một thầy tu thì anh làm thầy tu bao nhiêu lâu? Không thể có chuyện tôi tu đỡ 2 tiếng đồng hồ rồi mấy tiếng đồng hồ khác tôi làm vô. Và nếu thực sự là thầy tu thì phải thầy tu luôn từ sáng tới tối, từ tối tới sáng. Và nếu thực sự là thầy tu thì phải từ tháng này tới năm này cho tới hết cuộc đời. Có phải vậy không? Đó là mức độ cạn, là một phàm tăng mà muốn được gọi là thầy tu chân chánh thì không có cái chuyện là vài tiếng đồng hồ tu, vài tiếng đồng hồ tôi là người lao sao đi xuống phố uống rượu hoặc là làm mọi việc phi pháp. Thế thì giác ngộ phải xảy ra liên tục. Rồi cái chiều sâu hơn, thưa các vị, nếu thiền tập thực sự, định tuệ thực sự thì nó phải xảy ra suốt cả một cái chiều dài của một ngày nhé. Thế thì thưa các vị, ngồi 30 phút, ngồi 45 phút, ngồi 1 tiếng, 2 tiếng chẳng qua là để thực tập làm một việc thôi. Việc chi? Làm cho năng lực của định và tuệ nó sáng bừng ngay hiện tiền để anh có thể đi vào sinh hoạt đời thường. Lúc nào anh cũng an trú tâm, muốn tu tập được. Ta đừng đo cái chuyện tu tiến bộ hay không tiến bộ bằng cái cách là ngồi 2 tiếng mới là người tu tiến bộ. Thưa các vị, không phải như vậy. Có khi mình được khuyến khích rằng là phải ngồi 2 tiếng là mới tiến bộ. Thưa, cái điều này nó không đủ để đo cái mức độ tiến bộ của đời sống tâm linh đâu. Anh có thể ngồi 1 ngày, 2 ngày, thế nhưng mà chưa chắc gì anh đoạn trừ được tham sân si trong tự thân anh. Một cái câu chuyện rất là dễ hiểu để chứng minh điều này dường như mình kể cho các vị nghe rồi phải không? Câu chuyện cái anh chàng thách nhà vua chôn xuống đất đó, một bà la môn đó. Đây là câu chuyện hay, dễ nhớ và ứng dụng được cái điều các vị hỏi này. Hoàng đế nghe có một bà la môn, ông có thể nhập định như chết 1 tuần lễ, rồi sau đó thì ông mới xả định. Hoàng đế nghe vô cùng thích chí. Ông nghĩ rằng là một con người thì làm sao có thể ngồi bất động 1 tuần lễ không ăn không uống mà có thể sống được. Thế mà cái anh chàng này, anh còn thách người ta là bỏ anh vô cái hòm đóng đinh lại đi, rồi đúng 1 tuần lễ mở ra thì anh sống lại. Cho nên hoàng đế vô cùng thích chí, dặn quần thần là đến dụ cái ông bà la môn nó về đây để ông thể nghiệm trước mặt ta, ta mới tin, chứ ta không thể tin được cái con người như thế. Quần thần nói dạ thưa hoàng đế, cái tên bà la môn kia nó rất là kỳ cục, dụ nó không được đâu, bỏ tiền ra mướn nó không thèm làm, và năn nỉ nó phong quan chức cho nó cười khì, nó nói ta là một bà la môn ở núi rừng, ta có cần gì làm quan, ta có cần gì đồ đẹp, ta cũng chẳng cần thức ăn, ban ngày đói ta ôm bát ta đi xin thôi, nói với hoàng đế mi ta không cần thứ chi hết, dẹp ông hoàng đế mi quan bên. Quần thần đi về mách lại, hoàng đế nói tức cái mình, cái kiểu này thì ta thua tên đó, mi phải tìm được cái cách gì để dụ cho cái tên bà la môn nó về đây, nó thi triển thần thông của nó cho ta coi. Thế rồi đám cẩn thận nó đi điều tra ra thì cái tay bà la môn này đành rằng là không cầu danh, không cầu lợi, không cầu tiền, nhưng mà lại có một cái bệnh rất là đam mê ngựa. Khi thấy ai cởi con ngựa là hắn chết mê chết mệt thôi. Cho nên quần thần tới nói thưa ngài hoàng đế, tôi bảo rằng là ngài vui lòng về triều đình, ngài thử nghiệm nhập thiền 1 tuần lễ, hoàng đế sẽ chôn ngài xuống đất, sau đó đào lên, nếu ngài tỉnh dậy được thì hoàng đế sẽ tặng cho ngài 2 con ngựa vô cùng tuyệt vời và tha hồ đó, ngài mang nó về núi rừng để ngài ngắm nghía chơi. Ông nói ừ, ta khoái cái đó, thôi được, ta đi. Thưa các vị, về triều đình. Và ông xếp chân kiết già nhập định xong rồi, hoàng đế sai liệm vô hòm chôn đàng hoàng ngay dưới sân chầu để chứng minh rằng là không có tên nào nó lén nó đào trộm lên để cho cái ông này thở. Thưa các vị, rủi ro thai đó là mới chôn được vài bữa hôm thì triều đình xảy ra loạn lạc. Có một cái bọn tôi thần nó tiếm quyền, thế rồi hoàng đế nhà ta cùng với quần thần mới đào vong, dẫn nhau chạy mất. Một năm sau mới thu phục được Giang Sơn trở về. Ngày Lâm Triều đầu tiên, việc triều chính còn bề bộn cho nên hoàng đế quên. Ngày thứ hai hoàng đế chợt nhớ đã chết rồi. Ta đã từng chôn một lão bà La Môn tại đây, ngay sân chầu này. Ta hứa với hắn là chỉ có một tuần, bây giờ một năm rồi, đào lên nhanh, đào lên nhanh. Thưa các vị, đào lên, mở nắp hòm ra, bưng ổng ra ngoài. Thì thấy tóc vẫn còn đen, vẫn còn ra dài bình thường, mặt mày thì vẫn không có phải là kẻ chết. Cho nên người ta lấy cái linh người ta lắc bên tai hắn. Một lúc lâu hắn tỉnh dậy. Và khi bật ngồi dậy, hắn la, ngựa ta đâu? Thưa các vị, thế thì cho dù ta có thể nhập định một tháng, hai tháng, hoặc là thách người ta chôn mình một năm mà mình không chết, nhưng mà khi ra cực định rồi thì tham sân si còn thì vẫn còn khởi ra thôi. Do vậy cho nên định nó không phải là cái điều Đức Thế Tôn khuyến khích nha. Tuệ ngài mới khuyến khích. Tại sao? Tuệ mới đoạn trừ được phiền não, mới cắt được khổ đau, mới chấm dứt được sinh tử trong ba cõi sáu đường. Các vị giác ngộ được từ cái năng lực tuệ chứ không phải từ năng lực định. Ngay một điều rất là giản dị thế này thì mình có thể ví dụ các vị dễ hiểu. Ví dụ các vị cứ mang cái nỗi buồn phiền giận dữ bất an rất là nặng nề trong tâm thức các vị. Nhất là các bà lúc mà mới về nhà chồng bị bà già chồng bắt hành cho tả tơi, chết lên chết xuống, cho nên cái nỗi căm hận nó rất là lớn. Và lâu nay mình cứ ôm cái cục giận đó trong đây, hứa với lòng rằng sống thì để bụng chết đem theo, chứ không có quên được cái nỗi hận bà già chồng. Thế rồi một hôm tình cờ nghe thầy Phước Tịnh dạy một câu nó rất là thấm. Thầy nói rằng là ôm nỗi hận là mình tự làm khổ mình. Mình giận người ta chưa chết mà mình chết trước. Cho nên người nào muốn tự sát thì cứ ôm cái nỗi giận đi. Và cái điều này chứng nghiệm quay lại nhìn thì đúng vậy. Mình lâu nay mình cương ngoan cái nỗi bất an, nó làm nặng trĩu lòng mình. Cho nên người thông minh mà thương mình thì phải bỏ cái giận xuống, cái mình giác ngộ được. Thế thì mình nương vào cái cách hành trì, đó là cái giận là chiếc thuyền đang trôi, mà tôi phải là người đang nhìn thuyền trôi nhé. Thì các vị liền bỏ cái giận rớt xuống một cái cụp rất nhẹ nhàng. Từ cái điều gì bỏ được cái giận? Từ năng lực hiểu biết của ta, từ cái cách chúng ta tin tưởng Phật Pháp hành trì, cho nên cái giận nó liền chấm dứt. Chứ còn các vị ngủ mê ngủ mệt ngày này qua ngày kia, các vị vừa thức thì cái gì có mặt? Cái giận nó vẫn lên. Thế thì thưa các vị, chỉ có tuệ mới đoạn trừ cái phiền não nghe, chứ không phải định. Thưa các vị, có một câu hỏi cuối nữa. Có một Phật tử lâm vô cái tình trạng rất là khó khăn. Đó là có một người chồng cũng tu tập, thế rồi ổng lại có bà khác. Kỳ thực thưa các vị, mình cũng không biết làm sao để làm tư vấn cho các vị về những cái vấn đề nó thuộc về cái lĩnh vực rất ư là lũng củng trong nhân thế thế này. Nhưng mà theo mình thì thế này thưa các vị, mọi việc giữa trần đời này nó đều có cái nhân, cái duyên của nó cả. Điều thứ hai, cái trường hợp của ông nhà ta thì ổng lại thương một bà khác, và bà kia thì quá bụa, có mấy đứa con. Các vị có thể khởi được cái điều thứ nhất để tu tập rằng đó là đời sống của ta ngang gần này, tuổi đã lớn và con cái đã nên danh nên phận, đã có cơ ngơi sự nghiệp vững vàng, và ta cũng không nên đói thiếu chi phải cần một con người ở bên cạnh để chăm sóc. Thế thì thưa các vị, ta có thể khởi từ bi quán là thôi mình cúng dường ổng cho cái gia đình kia. Thưa các vị, ở trên đời này nó có nhiều cái điều rất là trái ngược thế này. Cái câu dân gian người ta nói rằng của một bà để trong rương á, nhưng mà ai đụng tới trầm hương của bà đó. Cái ông nhà mình ở nhà thì mình cũng vô cùng là khó chịu. Nó bất hòa, nó lục cục, thậm chí là chịu đựng cũng mỏi mệt đó chứ. Thế nhưng mà khi khi ông bỏ mình ông đi với một người khác thì mình cảm thấy cái món này là của quý đây, phải giữ lại, không cho đi. Cho nên cái ý niệm đầu tiên mình nghĩ rằng á, chúng ta nên khởi từ bi tâm. Chúng ta đã sống với con người này nhiều năm và đời sống mình không cần có mặt của họ nữa, thôi hãy để cho ổng được tự do thông dong cuộc đời, ổng cứ đến và người kia thì cứ đến. Và nếu chúng ta thực sự là người có tâm tu thì chúng ta sẽ thấy rất là chi, rất là hoan hỷ nghe. Cuộc đời ta bị ràng buộc ngần này năm đủ mỏi mòn, bây giờ còn lại chút thì giờ của tuổi già. Mình không phải dân cơm, không phải hầu nước, mà trong tương lai ông tật bệnh đổ xuống mình không phải chăm sóc, không phải nuôi dưỡng. Có người người ta đưa cánh tay người ta hứng dừng cái chuyện này, chưa các vị, tại sao mà nó hoan hỷ chứ? Điều thứ hai thưa các vị, một đời sống mà bị ràng buộc trong gia đình đó, Đức Thế Tôn nói tù nhân trong lao ngục người ta có ngày phóng thích, thế nhưng mà đời sống gia đình dường như không có ngày phóng thích. Nó là như vậy đó. Nói ra thì nó đụng chạm rất là nhiều các Phật tử, nhưng mà đúng thật các vị nhìn coi là cái sự ràng buộc trong đời sống gia đình đó, khó có cơ hội vượt thoát. Và nếu ta là người Phật tử thấm nhuần được đạo thì thưa các vị, khi nhìn được vấn đề này bằng con mắt như vậy á, thì các vị sẽ cảm thấy lòng rất là thanh thản, không có giận dữ, không có ganh tị, không có bất an, không có căm thù người kia. Nếu không như thế thì mình căm thù không những chồng của mình nghe, mình căm thù cái người đàn bà kia nữa, rồi mình ghét luôn cả con cái người ta nữa. Thưa các vị, mình ghét người ta, căm thù người ta thì người ta chưa chết mà mình chết trước. Thế thì tại sao mình không thông minh, mình mở dây để cho chiếc thuyền nó trôi đi, mình nghiễm nhiên nhìn chiếc thuyền trôi mỉm cười, cuộc đời rất là thông dong thưa các vị. Thế rồi có một câu hỏi hôm qua, có một bà Phật tử tham vấn với mình mà chưa có trình bày xong và mình cũng chưa có dịp giải bài, mình nghĩ rằng mình sẽ nói lại điều này. Có những cái trường hợp người thân của mình lâm vô cái tình trạng sống là sống thực vật, thế rồi mình làm sao đấy, tức là nuôi bằng ống thở, ống để thức ăn vào miệng, con cái thì nó không bằng lòng chấm dứt thọ mạng của người thân mình, trong khi đúng nguyên tắc á thì cái chu kỳ sinh diệt là cái chu kỳ nó diễn ra rất là tất nhiên của mọi cơ thể, mọi hình hài nghe. Cái chu kỳ đến rồi đi, sống và chết, đó là cái chuyện rất tự nhiên giữa cuộc đời. Và những vấn đề này nó cho ta rất là nhiều cái nhìn thưa các vị. Cái nhìn thứ nhất là thế này: có khi những đứa con hoặc những người thân lúc bình thường cư xử nhau nó rất là tệ, không mấy quan tâm nhau, rồi tới cái lúc người ta chìm trong hôn mê, tới lúc người ta muốn chết mà mình lại cố tình không cho người ta chết. Rồi cái chuyện tệ hại hơn nữa là lúc bình thường xử xử nhau nó rất là thiếu tình, thiếu nghĩa với nhau. Thế rồi người ta chết thì mình làm chi? Làm đám, làm đình cho nó hoành tráng ra, rồi viết điếu văn cho nó dài dòng ra, rồi một mình khóc không đủ, mướn nhiều người khóc nữa cho nó rậm rạp lên. Thế thì thưa các vị, rất ư là chi? Rất ư là giả vờ, rất ư là lừa dối. Cho nên ý thứ nhất mình xin gợi rằng là chúng ta nên lợi dụng cái cơ hội sống với nhau cái lúc bình thường đây, hết tình hết nghĩa, cống hiến những cái rất là đẹp cho nhau. Nếu các vị là những đứa con thì hãy lợi dụng là lúc bố mẹ mình còn rất ư là minh mẫn, các vị hết lòng thương yêu, hết lòng hiếu thuận, đừng đợi tới lúc ông bố và bà mẹ lâm vô cái tình trạng sống đời sống thực vật rồi ta ỷ eo, ta muốn lôi kéo cái khúc gỗ kia nó sống rất là dai giữa cuộc đời, bảo rằng có hiếu thì điều này dường như không thực tế. Điều thứ hai thưa các vị, nếu đứng vào cương vị của những người con thì cũng rất là khó để quyết định rằng là nên rút ống để cho người thân của mình ra đi. Tại sao vậy? Thưa các vị, mình sống giữa trần đời này không phải sống một mình với người thân mình đâu nghe. Còn ai nữa? Này bà con dòng họ, anh em cô bác láng giềng, mà miệng đời nó rất là độc ác. Cho nên mình quyết định là để cho chấm dứt tuổi thọ của mẹ mình ngang đây. Thế thì người ta nguyền rủa nó là cái lũ con đó, nó muốn giết mẹ nó. Thế thì nó cũng rắc rối cuộc đời. Cho nên cái cách thứ hai nhận diện về vấn đề này, xin các vị ý thức rằng là dù cho người ta cố duy trì cái trạng thái sống rồi sống thực vật, nó cũng không thể kéo dài được. Tới một lúc nào đó nó phải đi thôi. Rồi cái nhìn thứ ba, thưa các vị, là mọi người đến với trần gian này rồi ra đi nhẹ nhàng hay là ra đi nó ì ạch, nó nặng nề là do cái phước duyên của người ta đã tạo nha. Kỳ thực là nói điều này nó không phải là mọi việc xô dạt về cho cái chuyện nghiệp quả, mà các vị có quyền quyết định ngay từ bây giờ. Đối với những người lớn tuổi, các vị nghĩ rằng là chúng ta sống tới 100 năm nữa sao? Cho nên phải chuẩn bị ngay bây giờ, nên di chúc cho con là những việc cần làm như thế này nè. Ta mà đổ bệnh, ta bị tai biến, ta sống đời sống thực vật thì tụi con phải bằng cách nào đó cho ta ra đi sớm để ta còn trở lại nhân gian này. Hình hài ta tạm mượn, ta phải trả thôi. Cho nên các vị phải quyết định ngay từ bây giờ. Đừng nghĩ rằng những quyết định này nó làm cho mình chết sớm. Không. Những quyết định này nó giúp cho con cái chúng ta đỡ phải lo âu, đỡ phải băn khoăn và đỡ phải vô cùng là rối rắm khi chúng ta nằm xuống mà không nói được một lời. Điều cuối cùng thưa các vị, cái nghiệp nó nặng nề đến nỗi là ta có di chúc hẳn hoi nhưng mà con của chúng ta nó không thèm quyết định, nó cứ duy trì cho ta sống lây sống lất. Thế thì do gì cái nghiệp của ta nữa thưa các vị? Đó là những cái tầng mình giải thích để cho các vị am tường về cái chuyện là đời sống chúng ta đến lúc tuổi già lâm vào sự khó khăn như vậy. Thưa Thầy, con trì đại bi thập chú, đây có phải là một pháp tu không? Thưa các vị, tụng kinh, lễ Phật, trì chú, niệm Phật là một pháp tu ạ. Tại sao? Tâm ta, nó có thói quen là nó đi đâu? Nó chạy đông, chạy tây, nó ngàn vạn nẻo. Trong những pháp hành trì như niệm Phật, như tụng kinh, như trì chú là gom cái tâm lang thang ngàn vạn nẻo, nó về lại ngay nơi đấy, ngay nơi thân tâm này. Tai thì gõ mõ, tai thì đánh chuông, miệng thì tụng râm ran, thế nhưng mà tâm các vị nó có chạy đi chơi không? Nó cũng chạy đó, nó cũng chạy đó. Mình cột nó bằng thân, cột nó bằng tai, cột nó bằng miệng và cột nó bằng mắt nữa, đọc vào tăng kinh đó. Nhưng mà cái đầu này thưa các vị nó không hiền đâu nghe, nó tìm mọi cách nó đi rất là xa. Thế thì thưa đại chúng, tất cả những pháp hành phương tiện này, nếu các vị thọ trì kinh, đọc tụng chú mà các vị không nhiếp được tâm á, thì thưa các vị cái năng lực tu nó rất là chậm phát sinh, cái khả năng chuyển hóa rất là chậm. Và hai cái con đường chúng ta nên nhận diện về điều này, một là tu trên cái tầng tâm sinh diệt, hai là tu ngay cái nguồn của tâm bất sinh diệt. Mình giải thích điều này. Có khi nào các vị mê nghe pháp mà các vị không buồn ăn không? Thưa đại chúng, là mình mà đứng lên rồi là có thể nói tới 1 tiếng đồng hồ sau đó. Các vị lo đi là vừa. Thưa các vị, là mình đơn giản lại cho nó đủ dễ hiểu thôi. Tức là tâm ta nó có hai phần, sinh diệt và không sinh diệt. Cái gì là sinh diệt? Mình chia ra làm 2 tầng thôi cho nó dễ hiểu. Sinh diệt nó gồm có cảm thọ nè. Thứ hai là chi? Là suy tư nè. Cái này được gọi là vận thức. Tất nhiên là nếu chúng ta học không xong buổi sáng thì chiều chúng ta làm ăn lại phần này nha. Tại vì nó rất là quan trọng. Cái tầng sinh diệt của tâm á, nó thô thì dễ nhận ra lắm. Ví dụ như buồn, như giận, như ghét, như thương, dễ hay là khó? Nó rất là gần với cơ thể vật lý. Ví dụ như buồn thì nó hiện ra mặt, phải không? Giận nó hiện ra mặt. Vui không giấu được nghe. Chiều nay các vị về mà các vị thấy con trai con gái các vị mà nó hát vang từ ngoài đường đi vô, mời nó con ăn cơm cho con, nó không, chiều nay con no, thì biết có chuyện rồi đó. Nó gặp thần tình ái bắn một mũi tên ngay tim nó rồi, cho nên nó không cần ăn mà nó vẫn no. Thế thì niềm vui không giấu được, nỗi buồn không giấu được, cơn giận không giấu được, tại vì nó thô, nó rất là gần với cơ thể vật lý. Thế là cái phần bệnh hơn là cái phần suy nghĩ này, thưa các vị, giấu được không? Có thể, đúng đó, có thể. Và người ta trầm tư thưa các vị thì mặt người ta có chút đăm chiêu. Thế nhưng mà Cái sự suy nghĩ các vị có thể chia làm hai tầng, tầng thô và tầng rất mịn nghe. Tầng thô là chi? Tiếng nói thầm thì nguyên thiên là tầng thô, mịn là chi? Nó không hiện thành một dòng chữ nói năng trong đây, nhưng mà nó luôn ba động, luôn gần gợn. Ví dụ như thơ của Xuân Diệu, tôi buồn chẳng biết vì sao tôi buồn đó. Là sao vậy? Thưa các vị, có những nỗi buồn mà nó chưa có hiện thành nỗi buồn thực sự trên miền ý thức, nó còn ở cái tầng tiềm thức thôi. Cho nên người ta thấy hơi hiu hắt buồn, hơi có cái gì đó, nó làm cho lòng mình cảm thấy như là quay quắt. Nhưng mà nó chưa hiện hình rõ là cái gì. Thế thì nỗi buồn nó có hai tầng, sự suy nghĩ nó cũng có hai tầng, giận nó cũng có hai tầng nữa. Tầng thô thì dễ thấy, tầng mịn như cái giận thì nó chưa hình thành cái giận, chưa có một đối tượng nào để ta giận hết, nhưng mà nó hầm hầm trong người. Có trường hợp đó không? Có chứ. Nó khó chịu, nó hầm hầm, nó bực bực đó. Thì cái tầng đó tầng mịn. Thưa các vị, ở đây thì cái tầng cảm thọ ta liệt kê ra, nó là cái tầng thô, nó nổi bên trên tâm thức. Cái tầng suy nghĩ thì nó đang thầm lặng, nó chảy ngầm phía dưới tâm thức. Nó vận hành bằng cái ngôn ngữ rất là miên man, trôi cuồn cuộn ngang qua. Rồi từ cái điều này ứng dụng vào pháp hành trì chúng ta. Ví dụ như các vị niệm A-di-đà-phật, 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 hoặc Thiên Thủ Thiên Nhãn Vô Ngại Đề Bi Tâm Đà La Ni, các vị tụng thầm trong đây, thì các vị đang làm cái gì? Chẳng qua chỉ là thay đổi cái dòng ý thức đang thầm thì này bằng cái cách mà các vị tự tác ý, tự tạo thành một quán tính mới, thay vì để cho nó rầm rì suy nghĩ nguyên thuyên theo cái con đường tự nhiên của nó, nó vận hành theo con đường trần lao của nó. Thì bây giờ mình thay đổi cái cách là mình tụng chú nè, niệm Phật nè, cũng là đang ở trên cái tầng tâm sinh diệt. Điều thứ hai đặt ra câu hỏi là, thế thì mình tu trên cái tầng tâm sinh diệt này có phước hay không?
Phước hay không?
Thưa có. Tại sao vậy? Thưa các vị, niệm Phật nè, tụng chú nè, hoặc là các vị nhiếp tâm hướng tới Đức Phật, tưởng hình ảnh Đức Phật đẹp đẽ, nó tạo thành cái chi? Thành cái từ trường, thành cái sóng năng lượng rất là lành thiện. Thay vì mình phát sóng nó là cái sóng giận dữ, cái sóng buồn phiền, nó làm cả một vùng không gian quanh mình đang tối, thì bây giờ mình phát cái tần số lành thiện, yêu thương, vị tha, khởi tâm từ bi, quán chiếu về mọi người để khởi lòng thương yêu với họ, thì phát ra một cái tần số, một cái quang phổ sáng hồng quanh mình. Cho nên phước lành rất lớn nếu mình tu tập như niệm Phật, tụng chú, lễ Phật, vân vân. Và điều này, thưa các vị, nó là một loại phước lành. Cái từ khác người ta dùng là chi? Là hữu lậu, phải không? Có phước tăng trưởng từng ngày, có thể là tránh được tai ương hoạn họa, có thể là ăn nên làm ra, có thể là giàu có thể là sống dai, vân vân. Nhưng mà tất cả những điều này, những công phu tu hành để thành đạt được điều này, gọi là gieo trồng phước hữu lậu thôi. Tại sao? Tại vì, thưa các vị, rồi các vị sẽ sinh lên cõi trời, thì các vị hưởng 1000 năm tuổi thọ, các vị vẫn rớt xuống trần thế. Các vị sinh ra giữa nhân gian này, phước lành đủ lớn cho nên các vị làm nữ hoàng anh. Rồi các vị làm chi nữa? Cũng già, cũng lụm cụm. Hãy nhìn cái bà nữ hoàng bây giờ coi, bà có đẹp gì đâu, cũng như các vị mà thôi. Nhưng mà phước họ rất lớn đó. Đến đổi là hoàng tử gì đó, mới vừa chuẩn bị có đứa con thôi là người ta đã la rần rần cả hành tinh này, người ta đều muốn mua quà tặng đó. Thế thì phước lớn lắm đó. Nhưng mà thưa các vị, sở dĩ gọi là hữu lậu là do vì nó có cái chu kỳ sinh rồi diệt, đến rồi đi, lên cao mấy thì cũng đến lúc rớt xuống, phải không? Đẹp đẽ mấy đến lúc cũng già, cũng xấu, cũng gian nhan chứ, anh đẹp hoài được đâu. 80 tuổi thưa các vị người ta cũng gọi là đẹp lão, phải không? Chứ không phải là người đẹp đâu. Do vậy cho nên cái phần này gọi là phước hữu lậu. Tu có phước nhưng mà hữu lậu. Tại vì sao? Thưa các vị, ta tu trên cái tầng tâm sinh diệt mà thôi, ta không biết an trú ngay cái thể tâm bất sinh diệt của ta để hành trì, cho nên ta chỉ chứng được cái quả là có phước lành để sinh lên cõi trời, để sinh ở cõi người, để làm người được giàu sang, được quyền quý, được phước lộc, được nhiều người thương, cảm mến vậy thôi. Thế rồi cái tầng thứ hai bất sinh diệt là chi? Thưa các vị, là cái tầng tâm nhận biết của các vị là bất sinh diệt ha. Một cách nó vô cùng giản dị đó là khi các vị nghe tôi bài cho cái cách là các vị luôn là người nhìn chiếc thuyền trôi, các vị không phải là chiếc thuyền. Khi các vị là cái nhìn thì các vị đang an trú trong cái tầng tâm nhận biết mà không có tiếng thì thầm gì trong đây. Cho nên gọi là trạng thái sáng từ tâm Phật bất động chiếu ra, chứ không phải là tâm sinh diệt. Sinh diệt là các vị nhìn, các vị suy nghĩ, các vị thì thầm, các vị phán đoán, các vị nói nguyên thuyên, gọi là sinh diệt. Còn các vị nhìn một cách vô cùng là vô tư, nhận biết mọi người nhưng mà tâm các vị yên lặng, tĩnh tại, chỉ đơn thuần cái sự nhận biết mà thôi, thì đang an trú trong cái thể bất sinh diệt của tâm. Thế rồi cái câu hỏi thứ hai đặt ra, cái sinh diệt và cái bất sinh diệt này nó cách nhau bao xa? Không cách nhau đường tơ kẻ tóc. Có điều mình vụng á thì mình liền đồng nhất mình vào sinh diệt. Mình thông minh thì mình liền là cái bất sinh diệt. Mình vụng thì mình leo lên thuyền, ngồi trên chiếc thuyền để cho buồn giận ghét thương nó nhận chìm mình. Thông minh thì mình nhìn đây là buồn, đây là giận, thì các vị liền an trú ngay cái thể bất sinh diệt của tâm. Thế thì cái sự cách biệt của nó còn nhanh hơn một tróc tay vậy. Nhanh hơn một tróc tay. Thế rồi nó ở đâu vậy? Thưa, có lúc nào các vị không sử dụng nó đâu mà hỏi nó ở đâu? Các vị đi, các vị đứng, các vị nói, các vị cười, có lúc nào vắng cái biết không? Ngay nơi thân này. Thưa các vị ngồi, các vị đứng, các vị đi đều có khả năng nhận biết bao trùm. Có điều ta cứ vụng về, ta nghĩ rằng là phải có suy nghĩ mới gọi là có biết. Nhưng mà thưa các vị, suy nghĩ là cái bị biết nhé. Các vị vừa suy nghĩ thì các vị liền thấy cái suy nghĩ của các vị. Thế thì vừa có suy nghĩ thì cái suy nghĩ đã trở thành cái đối tượng bị nhận diện. Các vị luôn là người nhận diện đó. Và cái năng lượng biết này, thưa các vị, nó không cần khởi một ý niệm phê phán thầm thì gì cả. Tất cả những cái vận hành nơi tâm thức các vị vừa khởi nó liền thấy ngay. Những vui buồn của các vị vừa khởi thì nó liền nhận biết ngay. Cái trạng thái tâm vô sinh bất diệt của các vị nó như hư không rỗng lặng này. Mọi thứ nó có mặt giữa trần đời này nhờ hư không, phải không? Cái nhà ta muốn cất, người ta cũng phải có quảng trống, có phải vậy không? Hạt bụi đang bay cũng cần cái chi? Cần cái quảng trống. Người ta muốn làm một cái con đường đi ngang với lòng sông, người ta cũng làm cái chi? Cũng phải có một quảng không chứ. Rồi ngay hình hài vật lý của các vị, nếu nó không có quãng không nhất định thì không sống nghe. Tim không có quãng không thì làm sao máu đi vào đi ra. Phổi không có quãng không nhất định thì làm sao hơi thở, dưỡng khí nó đi vô. Rồi từng mạch máu các vị, nếu nó không có quãng trống nhất định thì làm sao máu các vị vận hành. Thậm chí từng tế bào của các vị nó cũng có quãng trống nhất định để cho cái chất dinh dưỡng từ thức ăn các vị thấm vào. Thế thì cái quảng trống đành rằng nó vô hình nhưng mà nó rất là cần cho mọi sự sống. Tinh tế hơn, nếu không có cái quảng trống của tâm thức là cái trạng thái tâm vô sinh bất diệt thì làm gì có cái buồn, cái giận, cái ghét, cái thương chạy ngược chạy xuôi trên đó. Không có cái quảng trống của tâm bất động vô sinh, thế thì làm gì có cái quảng không gian để cho những suy nghĩ này nó cuồn cuộn, nó ngược, nó xuôi. Thế nhưng mà người ta cứ thắc mắc rằng là tại sao tôi có cái tâm Phật vô sinh, cái thể bất diệt này mà tôi không thấy. Mà nếu các vị thấy nó thì nó thành cái chi? Thành cái bị thấy, thành cái bên ngoài. Các vị đích thực là cái thấy, đích thực là cái nhận biết, chứ các vị không hề là các vị biết. Mà ta lại cứ lầm lẫn, ta thấy chừng như tâm ta nó không có suy nghĩ, tưởng chừng như mình biến mất. Nhưng mà thưa không, các vị lặng lẽ trong trạng thái nhận biết nhưng mà không có một ý niệm nào thì các vị đang an trú trong tâm Phật vô sinh. Trạng thái này ta sống từng ngày không một phút giây nào rời. Ta chỉ cần khéo thì đi tới đi lui, đứng ngồi nói năng ăn uống vân vân đều dùng cái năng lực nhận biết chiếu sáng toàn thân. Và quy kết lại, thưa các vị, 3 ngày tu ở nơi đây, mình cố gắng truyền đạt các vị các pháp hành vô cùng trực tiếp để các vị đi thẳng vào cái này nè, vô sinh bất diệt đây. Các vị nhớ rằng là mình bày cho các vị là khi các vị phủ phục xuống đó, các vị hãy nhìn toàn thân các vị, tập làm quen bằng cái nhìn bằng con mắt này. Để các vị nhắm mắt lại, các vị cũng đang thấy toàn thân. Thế thì cái thấy là cái gì? Cái thấy này không phê bình, không phán đoán, không thầm thì. Cái tên khác là đang nhận biết toàn thân. Thế thì đang mời các vị sống làm quen với cái thể tâm vô sinh bất diệt nơi chính các vị. Cái bước đầu rất là hữu ích. Đó là khi các vị tập làm quen với điều này thì các vị sẽ làm được cái bà già đứng ở trên bờ sông nhìn thuyền trôi, nhìn buồn giận ghét thương đang đến đang đi. Rồi bước sâu xa hơn thưa các vị, thuyền trôi không trôi gì thì chuyện của nó, nhưng mà cái con người đứng bên bờ, con người nó luôn hiển hiện. Tức là lúc bấy giờ đối tượng bị nhận biết không còn cần thiết nữa. Các vị luôn an trú trong cái tự thể nhận biết của chính các vị, tức là an trú ngay nơi tâm Phật bất động của các vị, thì thành tựu viên mãn của đường tu. Xem ra cái chuyện tu nó còn đơn giản hơn chuyện bánh nữa, mà mình không chịu tu để cho mình chìm trong phiền não. Và thưa đại chúng, là cái việc phải làm bây giờ là thôi mời chắp tay hồi hướng để ăn trưa. Chúng sinh vô biên vô tận thể nguyện đoạn pháp môn vô lượng, nguyện học Phật thượng tại